là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ 6, mùng 5 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tử tù Hồ Duy Hải vừa được hoãn thi hành án về tội giết người và cướp tài sản và gia đình anh nói sẽ tiếp tục kêu oan.
Dạ giờ đó là qua ngày năm nay là Hải xin tử hình rồi, mình khổng lồ, mình nói mình chết đi cũng được nữa.
Nguyễn Trung sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
13 người bị giết chết trong một vụ chạm súng tại bang Kashmir thuộc Ấn Độ. Tổng thống Obama loan báo nhân vật được ông đề cử vào chức Bộ trưởng Quốc phòng. Nam Phi đánh dấu dỗ đầu của cố Tổng thống Nelson Mandela.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn quyết định của Tổng thống về di trú và diễn biến các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố của Mỹ là những tin quốc tế chú ý đáng chú ý khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về diễn tiến phản kháng của cộng đồng người da đen ở Mỹ đối với sự tàn ác của cảnh sát. Các cuộc biểu tình ở New York và các thành phố khác tiếp diễn trong ngày hôm qua, tiếp theo quyết định của một đại bồi thẩm đoàn New York không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong cái chết của một người Mỹ gốc Phi không mang vũ khí. Từ New York, thông tin viên VOA Carolyn Weaver gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Người biểu tình ở New York và các thành phố Mỹ, từ Chicago cho đến Minneapolis, hôm qua đã phản đối quyết định của một đại bồi thẩm đoàn New York không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong vụ kẹp cổ chết ông Eric Garner, một người Mỹ gốc Phi Châu. Vụ này đã trở thành một điểm nóng khác về vấn đề cảnh sát sử dụng vũ khí quá đáng nhắm vào những người da màu ở nhiều thành phố Mỹ, như Tổng thống Obama đã thừa nhận hôm qua.
Có quá nhiều người Mỹ cảm thấy bất công sâu xa khi nói tới sự cách biệt giữa các lý tưởng mà chúng ta quảng bá và cách thức các luật lệ được áp dụng trên cơ sở hàng ngày.
Sinh viên năm cuối Monica Melton tham gia biểu tình ở New York hồi xế chiều trước khi các cuộc biểu tình ôn hòa làm nhiều tuyến đường chính phải đóng cửa. It's becoming a
really disturbing and unfortunate trend. Chiều hướng đã trở nên thực sự đáng lo ngại và tai hại do các vụ Michael Brown, Eric Garner và vô số những vụ khác. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và nói rằng đây không phải là điều có thể dung chấp.
Thị trưởng New York Bill de Blasio nói lực lượng cảnh sát thành phố sẽ tiến hành 3 ngày tái huấn luyện để giảm thiểu việc sử dụng vũ lực một cách không cần thiết và đem lại sự tin tưởng cho tất cả những người dân New York rằng họ sẽ được đối xử một cách bình đẳng.
Họ cần phải biết rằng trong khi thi hành công tác cấp thiết này, cảnh sát của chúng ta sẽ luôn luôn dốc toàn tâm toàn lực tránh mọi thương tích vô ích và lạy Chúa, tránh mọi cái chết có thể ngăn được. Dân chúng cần phải biết điều đó, họ cần phải cảm nhận được điều đó.
Tại Cleveland, Ohio, nơi cảnh sát bắn chết em Tamir Rice, 12 tuổi, hồi tháng 11, khi em này đang cầm một khẩu súng giả. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói, cuộc xét duyệt cảnh sát Cleveland kéo dài gần 2 năm, nhận thấy có một khuôn thức sử dụng vũ lực quá đáng, và cơ quan này sẽ được đặt dưới sự giám sát của liên bang.
Thành phố đã thừa nhận rằng các kết quả điều tra về cơ quan này nêu lên những vấn đề quan trọng đối với dân chúng trong khắp cộng đồng này. Và cùng nhau chúng ta đã đồng ý với một tuyên ngôn về các nguyên tắc sẽ dẫn tới một thỏa thuận giải quyết vấn đề được tòa án thi hành.
Trong số những người biểu tình ở Washington có sinh viên Nicole Dashiell lớn lên ở Cleveland. It's finally gotten my hometown
the effects of thị trấn quê nhà tôi cuối cùng cũng bị tác động của bạo lực cảnh sát mang tính phân biệt chủng tộc. Và tôi chỉ muốn cho thế giới biết rằng rất nhiều người Mỹ bất bình về sự kiện này và muốn có thay đổi.
Các nhà lãnh đạo dân quyền, kể cả mục sư Al Sharpton, đã thông báo một cuộc biểu tình toàn quốc vào ngày 13 tháng này tại thủ đô.
Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật ngăn Tổng thống Barack Obama thực thi lệnh hành pháp ngưng trục xuất gần 5 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ. Quyết định mới đây của Tổng thống về di trú làm hầu hết các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tức giận. Họ cho rằng Tổng thống đã vượt quá quyền hạn hiến định của ông. Tuy nhiên, dự luật này chủ yếu được xem như là một thông điệp chính trị gửi Tổng thống. Thông tin viên VOA Cindy Sen tại trụ sở Quốc hội ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội lên tiếng kêu gọi ủng hộ dự luật do dân biểu Ted Yoho đề xuất nhằm vô hiệu hóa lệnh hành pháp có tác động rộng lớn mà Tổng thống ban hành trong tháng trước để che chở cho hàng triệu di dân khỏi bị trục xuất. Dân biểu Cộng hòa Tom McClintock nói, Tổng thống đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng về hiến pháp qua hành động đơn phương như thế.
If this president is allowed to stand,
nếu để yên cho Tổng thống hành động trong vụ này, thì việc phân quyền và hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực cấu thành nền tảng hiến pháp của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa.
Tòa Bạch Ốc nói, Tổng thống hành động trong quyền hạn hiến định của ông để đình quản việc trục xuất cha mẹ của các công dân Mỹ và con cái là những thường trú nhân để giúp cho gia đình được đoàn tụ. Tòa Bạch Ốc công bố một thông báo cho biết, nếu dự luật của Hạ viện được chuyển đến Tổng thống, chắc chắn ông sẽ phủ quyết dự luật này. Về phía Thượng viện, lãnh tụ khối dân chủ đa số, Thượng nghị sĩ Harry Reid đã nói, sẽ không đưa dự luật ra biểu quyết. Các nhà lập pháp dân chủ nói, cựu Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan cũng ban hành lệnh hành pháp để che chở cho các di dân bất hợp pháp. Và ông không bị cáo buộc gây nên khủng hoảng hiến pháp. Dân biểu dân chủ Luis Gutierrez đứng bên cạnh ảnh bằng giấy lớn bằng người thật của Tổng thống Ronald Reagan. Ông đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa tại Hạ viện không thông qua dự luật cải cách di trú mà Thượng viện đã thông qua trong năm 2013.
Apparently the majority prefers to take symbolic votes.
Rõ ràng là Đảng Cộng hòa đa số tại Hạ viện thích bỏ phiếu tượng trưng thay vì thông qua những giải pháp pháp lý thực tế và lâu dài.
Các nhà phân tích nói, cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua là một phương cách để những thành viên Cộng hòa trong Hạ viện giải tỏa sự căm phẫn để có thể tiến tới và thông qua luật chi tiêu của chính phủ vào tuần tới. Chủ tịch Hạ viện, dân biểu Cộng hòa John Boehner cho biết ông sẽ hoãn lại một sự đối đầu về ngân sách cho đến khi Quốc hội được triệu tập vào tháng Giêng tới.
Tuần tới, Hạ viện sẽ làm việc để giữ cho chính phủ vẫn hoạt động trong khi vẫn nắm vững ảnh hưởng của chúng ta. Để khi chúng ta củng cố quyền lực tại Thượng viện, chúng ta sẽ ở một vị thế mạnh nhất để tiến hành thêm các biện pháp chống lại các quyết định đơn phương của Tổng thống.
Đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện vào tháng Giêng sang năm. Nhưng trước khi Quốc hội nghỉ lễ, cả hai, Hạ viện và Thượng viện phải thông qua luật chi tiêu để tránh phải đóng cửa một số cơ quan chính phủ, giống như trường hợp đã xảy ra trong 16 ngày vào tháng 10 năm 2013.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ công bố nhân vật được ông chọn để thay thế ông Chuck Hagel trong chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Một người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng thông báo này sẽ được đưa ra hôm nay, tuy nhiên từ chối không cho biết ai là người đã được Tổng thống Obama chọn. Người có triển vọng nhất được cho là ông Ashton Carter, một cựu phó bộ trưởng quốc phòng và cũng là một chuyên gia về các vũ khí hiện đại. Các giới chức của Tòa Bạch Ốc đã thừa nhận rằng ông Carter có tên trên danh sách đã được lựa lọc để được đề cử vào chức bộ trưởng quốc phòng và đã ca ngợi trình độ chuyên môn của ông để đảm nhiệm chức vụ đó. Là một nhà vật lý học, năm nay 60 tuổi, ông Ashton Carter từng là giới chức hàng đầu phụ trách việc mua vũ khí của Ngũ Giác Đài. Ông được sự ủng hộ của cả hai đảng. Tại thủ đô Washington đầy những chia rẽ chính trị. Không như ông Hagel là cựu chiến binh đầu tiên nắm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter chưa hề phục vụ trong quân ngũ. Ông Hagel bất ngờ từ nhiệm hồi tháng trước sau 2 năm tại vị. Ông nói rằng quyền lợi của nước Mỹ sẽ được phục vụ tốt hơn dưới một ban lãnh đạo mới. Các giới chức Tòa Bạch Ốc đã công khai bác bỏ tin cho rằng ông Chuck Hagel đã bị buộc phải từ chức. Tuy nhiên, một số các giới chức khác trong vòng riêng tư cho hay đó là điều đã xảy ra. Ông Carter trở thành ứng viên dẫn đầu, sau khi nhiều nhân vật khác tự nguyện xóa tên trong danh sách những người đang được khiếu xét, kể cả Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson, Thượng nghị sĩ Jack Reed và cựu giới chức Bộ Quốc phòng Michel Flournoy. Quay sang Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã ban hành lệnh ngừng bắn mới vào tuần sau, một phần trong nỗ lực nhằm chấm dứt nhiều tháng giao tranh với phiến quân thân Nga gần biên giới nước này. Thông báo hôm thứ Năm cho biết Ukraine sẽ thực thi một ngày yên tĩnh vào ngày thứ Ba để mở đường cho thỏa thuận này. Truyền thông Nga và phương Tây cho biết là những lãnh đạo của phiến quân nói rằng họ sẽ ủng hộ sáng kiến đó. Thông báo bất ngờ của Ukraine là nỗ lực thứ ba nhằm chấm dứt cuộc chiến đã nổ ra trên diện rộng hồi tháng 4 và từ đó đã khiến cho 4.300 người thiệt mạng. Một thỏa thuận ngừng bắn ngày 5 tháng 9 đã đổ vỡ xong chỉ có mấy ngày, trong khi một thỏa thuận ngừng bắn định sẽ bắt đầu trong tuần này sụp đổ dưới hỏa lực pháo kích ở miền Đông chỉ mấy giờ sau khi nó được công bố. Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin thân cận với ông Poroshenko nói rằng thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 12 bằng việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến, miễn là phe ly khai cũng tôn trọng thỏa thuận này. Hãng tin RIA Novosti của Nga trích lời một nhà lập pháp của phiến quân ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng xác nhận thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông Andrei Pukin từ chối không bàn luận liệu thỏa thuận này sẽ có đứng vững hay không. Không có bình luận nào từ Moscow ngay tức thời đối với thông báo này. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ cũng không lên tiếng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mượn một bài phát biểu thường niên với các nhà lập pháp và các giới chức để lên án các quốc gia Tây Phương là lợi dụng vụ khủng hoảng ở Ukraine để kiềm chế tiến bộ của Nga. Nhưng giám đốc tổ chức Human Rights Watch nói ông Putin muốn đánh lạc hướng sự chú ý ra khỏi những vụ vi phạm độc đoán và những vấn đề trong nước. Thông tín viên VOA Daniel Schreff tường trình từ Moscow và Tấn Trương sẽ trình bày chi tiết.
Tổng thống Nga hôm nay lên tiếng đả kích Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu. Ông Vladimir Putin nói các biện pháp chế tài của Tây Phương vì việc Nga sáp nhập Crimea chỉ là một cái cớ để làm suy yếu nước Nga. Ông Putin nói các biện pháp chế tài không những chỉ là một phản ứng của Hoa Kỳ và các nước đồng minh trước việc Nga đối phó với các diễn biến và cuộc đảo chính ở Ukraine. Ông nói ông chắc chắn rằng nếu tất cả những sự việc này không xảy ra thì phương Tây sẽ nghĩ ra một lý do khác để kiềm chế các khả năng ngày càng nhiều của Nga. Ông Putin nói cuộc cách mạng Euromaidan ở Ukraine lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych được Nga ủng hộ là một cuộc đảo chính có vũ trang được sự yểm trợ của phương Tây, biện minh cho sự can thiệp của Nga. Cuộc giao tranh trong năm nay giữa lực lượng Ukraine và quân nổi dậy được Nga hậu thuẫn đã làm 4.300 người thiệt mạng. Ông Putin lên tiếng sau một vụ tấn công hiếm khi xảy ra của phe nổi dậy ở thủ đô Grozny của Chechnya. Ông nói, những hành vi mang tính ly khai như thế đang được sự yểm trợ của phương Tây. Ông nói mặc dù Moscow đã đối xử với các kẻ thù thời chiến tranh lạnh như những bạn bè thân thiết và gần như là đồng minh, sự ủng hộ dành cho chủ trương đòi ly khai ở Nga phát xuất từ nước ngoài, kể cả sự yểm trợ chính trị và tài chính từ các cơ quan gián điệp. Giám đốc Human Rights Watch Kenneth Roth nói, ông Putin tập trung quy trách cho người nước ngoài để đánh lạc hướng sự chú ý của người Nga vào các vấn đề trong nước.
Chúng tôi nghĩ một phần trong nỗ lực của ông Putin đổ lỗi cho phương Tây, đổ lỗi cho những người khác nằm trong nỗ lực đánh lạc hướng việc chỉ trích chính ông. Quý vị biết đó vì sao Nga lại vướng phải những vấn đề kinh tế ngày nay. Nga có một chính phủ vô trách nhiệm đã dẫn tới một kiểu phiêu lưu mà ta thấy ở Ukraine, mà cái đó đã khiến phương Tây phải đáp lại. Vì thế, thay vì tự trách mình, thay vì trách loại chính phủ nổi lên từ việc trấn áp chỉ trích, thì ông Putin sẽ đổ lỗi cho tất cả mọi người khác.
Các giới chức tài chính Nga tuần này đã duyệt lại dự báo kinh tế cho năm 2015 từ tăng trưởng nhẹ đến suy thoái. Chỉ tệ của Nga đã sụt xuống mức thấp nhất trong một phần tư thế kỷ vì giá dầu hạ và các biện pháp chế tài. Các nhà đầu tư nước ngoài đang bỏ chạy ra khỏi nước. Bất chấp lập luận chống Tây Phương, ông Putin nói Nga sẽ mưu tìm sự hợp tác với châu Âu và Hoa Kỳ. Ông nói nước Nga sẽ không bao giờ theo đuổi con đường từ cô lập, bài ngoại, nghi kỵ hay đi tìm các kẻ thù. Theo ông, tất cả những thứ này thể hiện cho sự yếu đuối trong khi Nga hùng mạnh và tự tin. Ông Roth đi thăm Nga lần đầu tiên từ một thập niên, nói rằng vụ trấn áp giới bất đồng chính kiến tệ hại nhất kể từ thời Liên bang Xô Viết. Ông viện dẫn việc trấn áp những tiếng nói đối lập, các luật lệ hạn chế biểu tình và việc nhà nước tiếp quản các cơ quan truyền thông độc lập. Trong nhiều biện pháp kiểm soát giới chỉ trích, ông nói.
Và tôi cho rằng tình trạng bất ổn về chính trị nằm sau tất cả sự kiện này. Tôi sợ rằng tình hình này sẽ chỉ trầm trọng thêm vào lúc Nga hiện vấp phải một số vấn đề thực sự về kinh tế như hậu quả của chính sách phiêu lưu của ông Putin ở Ukraine.
Ông Putin cũng kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nga chống lại những kẻ đầu cơ chỉ tệ và hô hào một cuộc ân xá toàn diện về thuế để vốn nước ngoài quay trở về Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Gia đình tử tù, Hồ Duy Hải nói sẽ tiếp tục kêu oan. Một tử tù ở Việt Nam mới được hoãn thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc ngay trước ngày bản án được thi hành, sau khi người sử dụng mạng xã hội mạnh mẽ lên tiếng về nhiều điểm bất thường trong bản án đối với tù nhân này. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An hôm 4 tháng 12 đã quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, người bị cáo buộc giết hai nữ nhân viên bưu điện sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Báo chí trong nước đưa tin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo cho tạm dừng thi hành hình phạt tử hình đối với bị cáo Hải. Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải, cho biết bà đã cùng chị đi kêu oan cho bị cáo nhiều năm qua. Bà kể lại với VOA Việt ngữ về cảm xúc khi biết tin.
Mừng lắm, mừng, có nghĩa là mình quá trình đi kêu oan xuyên suốt mấy năm nay á, là mới được là chủ tịch quan tâm chiếu cố trễ. Vài giờ đó là qua ngày năm tay là hải tin tử hình rồi, mà mình thục nổ luôn, mình cũng nói mà chết đi cũng được nữa. Mấy năm trước, hai chị em tôi đi từ Nam ra Bắc, mà có ai gói gàng gì thế mà ngá.
Truyền thông Việt Nam đưa tin ông Sang cũng đã chỉ đạo làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan sai hay không và các cơ quan phải báo cáo với ông về kết quả điều tra trước ngày 4 tháng 1 năm 2015. Hồi tháng 4 năm 2009, Tòa án Phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã y án tử hình mà Tòa Long An đã tuyên phạt bị cáo Hải trước đó về tội giết người và cướp tài sản. Sau khi có bản án tử hình, Hải và gia đình không xin Chủ tịch nước ân xá mà chỉ kêu oan vì họ cho rằng anh không có tội. Nhiều năm qua, gia đình bị cáo cho rằng trong quá trình điều tra xét xử, các cơ quan tố tụng đã bỏ qua hàng loạt tình tiết ngoại phạm của Hải và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Dù vui mừng, bà Rưỡi cho biết gia đình bà sẽ tiếp tục kêu oan để đòi tự do cho con cháu mình.
Quá thì má thì mừng, một phần cũng phải lo một chặng đường trước mắt, còn phải đi xin phúc kỳ quan cho nó được, cho Hải được giám đốc thẩm, rồi dân mà quan tâm vụ án của cháu tôi cùng đồng hành chúng tôi, chặng đường trước mắt mà còn đi nữa mà. Thì Hải với nhà tôi là quan thật sự, cầu xin Hải cùng đồng hành cùng gia đình chúng tôi, cùng mẹ nó là tiếp tục kỳ quan cho Hải được giám đốc thẩm.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với thân nhân của hai nạn nhân để hỏi xem ý kiến của họ về việc hoãn thi hành án đối với bị cáo 28 tuổi. Các nhà quan sát ở trong nước nhận định việc hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải là việc làm cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam phải có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại sai lầm án oan sai. Nhiếp ảnh gia Mỹ gốc Việt kể về bức ảnh biểu tượng hòa bình. một bức ảnh do một người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi chụp khoảnh khắc một cảnh sát da trắng ôm ghì một thiếu niên da đen mắt đẫm lệ trong một cuộc biểu tình ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon vừa qua đã được coi là một biểu tượng hòa bình ở Hoa Kỳ. Cho tới nay, bức ảnh của nhiếp ảnh gia nghiệp dư gốc Việt Johnny Nguyễn đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lượt trên mạng xã hội cũng như được các hãng thông tấn lớn đăng tải. Anh Johnny nói với VOA Việt ngữ.
I've never been so inspired by so many strangers in my life. So many people have shared my photo.
Anh nói chưa khi nào anh cảm thấy được tiếp thêm nguồn cảm hứng từ nhiều người lạ đến như vậy. Anh cho biết thêm là rất nhiều người đã chia sẻ bức ảnh của anh, truyền đi thông điệp đầy tích cực và niềm hy vọng giữa bối cảnh phẫn nộ và đau khổ khắp đất nước về vụ Ferguson. Anh nói đúng là anh rất vui. Cảnh sát viên Brett Barnum cho các hãng tin Mỹ biết rằng khi trông thấy Devante Hart, 12 tuổi, cầm tấm biển Free Hugs, tạm dịch ôm miễn phí, và khóc trước hàng rào cảnh sát dựng lên để ngăn chặn cuộc biểu tình ở Portland, ông đã gọi cậu bé gốc Phi lại và hỏi rằng ông có thể ôm cậu được không. Và anh Johnny đã ghi lại khoảnh khắc vàng, và đó là bức ảnh đầu tiên của anh được đăng báo. Trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình, thậm chí là bạo loạn tại nhiều thành phố ở Mỹ về quyết định của bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ khí ở Ferguson, tiểu bang Missouri, nhiều người cho rằng bức ảnh đã trở thành một điểm sáng lay động lòng người. Theo AP, Devante là một trong 6 em nhỏ được ông bà Hart, một cặp vợ chồng da trắng, nhận nuôi. Bà Hart cho biết một ngày sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, gia đình bà đã cầm các biểu ngữ viết Free Hugs tới trung tâm thành phố Portland để truyền đi thông điệp về lòng nhân ái và sự yêu thương. Bà cho biết người con trai nuôi của mình có tấm lòng vàng, nhạy cảm và em đã nhiều lần đặt câu hỏi rằng liệu sau này khi lớn lên em có gặp nguy hiểm vì màu da của mình hay không. Anh Johnny Nguyễn kể về cuộc trao đổi ngắn với Devante.
I saw him crying, holding a free hug sign, and I asked, "Do you know what's going on?"
Anh nói khi thấy cậu bé khóc, trên cổ có đeo tấm bảng free hug, anh đã hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy. Nhưng cậu bé không trả lời mà lại khóc, nên anh đã ôm cậu. Anh nói thêm, khi ấy anh cảm nhận thấy có một điều gì đó đặc biệt về cậu bé này. Sau đó anh đi ra lề đường để cho cậu bé có một khoảng không gian riêng tư và rồi tiếp tục bấm máy. Dù bức ảnh đã khiến nhiều người xúc động, tờ The Guardian đăng một bài bình luận nhận định rằng bức ảnh không phản ánh đúng thực tế về mối quan hệ sắc tộc ở Mỹ. Thậm chí tờ báo còn cho rằng bức ảnh đã lừa dối người xem vì cậu bé da đen đó mang theo một tấm bảng Free Hugs mời gọi mọi người ôm và cảnh sát viên đó đã hỏi xem ông có thể ôm cậu bé được không. Tuy nhiên anh Johnny đã bác bỏ điều đó.
It wasn't a lie. It wasn't staged. I was right there. And it was completely genuine. For those kind of things, I don't respond to.
Anh nói không hề có sự sắp đặt hay dàn dựng nào. Mọi thứ đều chân thật, đúng như những gì anh đã chứng kiến. Anh Johnny cho biết anh không được đào tạo bài bản về chụp ảnh mà chỉ tự nghiên cứu, đọc sách ở thư viện gần nhà cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Theo nhiếp ảnh gia 20 tuổi này, dù sống trong một gia đình gốc Việt nhưng cha mẹ anh không áp đặt ý kiến của họ về những gì anh sẽ làm trong tương lai và luôn ủng hộ bất kỳ những gì anh theo đuổi hết mình. Anh cho biết bất luận ý kiến của mọi người ra sao về bức ảnh gây tiếng vang lớn, anh sẽ tiếp tục sáng tạo để mang tới những bức ảnh nhân văn.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tin Nam Á. Các giới chức Ấn Độ cho hay 8 binh sĩ trong quân đội và 3 nhân viên cảnh sát Ấn nằm trong số 17 người đã bị giết chết trong một trận chạm súng với các phần tử chủ chiến tại bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Các giới chức quân đội nói các phần tử chủ chiến vũ trang hùng hậu đã tấn công vào một trại lính ở Uri vào khoảng 3 giờ sáng hôm nay. 6 phần tử chủ chiến đã thiệt mạng trong vụ nổ súng qua lại. Một giới chức mô tả đây là một cuộc tấn công tự sát và nói rằng người ta cho rằng đây là các phần tử chủ chiến vẫn còn ở bên trong trại lính. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trại lính nằm dọc theo làn danh kiểm soát phân chia bang Kashmir giữa khu vực do người Ấn Độ kiểm soát với khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của người Pakistan. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đi thăm Kashmir vào ngày thứ hai sắp tới. Đảng của ông Modi là đảng Bharatiya Janata hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát tòa nhà lập pháp của bang Jammu và Kashmir. Đảng theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo này từ trước tới nay vẫn thường không được nhiều sự hậu thuẫn chính trị tại thung lũng Kashmir, nơi nỗi bất mãn đối với chế độ cai trị của Ấn Độ đang ở mức rất cao. Từ khi bắt đầu các cuộc bầu cử địa phương theo 5 giai đoạn vào ngày 25 tháng 11, đã có hiện tượng tăng vọt trong các vụ bạo động do các phần tử chủ chiến gây ra. Hôm 27 tháng 11, hai ngày sau vòng đầu tiên của đợt bỏ phiếu, 10 người đã bị giết chết khi các phần tử chủ chiến tấn công một trại lính khác nằm gần đường ranh giới, đang trong vòng tranh cãi với Pakistan. Kết quả của bầu cử sẽ được loan báo vào ngày 23 tháng 12. Trong khi đó, Thủ tướng Modi đã từ chối, không chịu buộc một bộ trưởng chính phủ đã đưa ra những lời bình luận chống Hồi giáo tại một cuộc tập hợp chính trị trong tuần này. Ông Modi nói những phát biểu của bà bộ trưởng này là không thể chấp nhận được. Ông Modi hôm nay đã tìm cách giải quyết cơn bão chính trị về phần lớn, đã buộc Quốc hội Ấn phải ngưng hoạt động trong suốt 4 ngày qua. Ông kêu gọi các thành viên của Thượng viện hãy chấp nhận lời xin lỗi của bà Sabri Nirajan Jyoti. Nhưng các nhà lập pháp đối lập đã từ chối yêu cầu này. Họ muốn bà Jyoti phải bãi chức trong Hội đồng các bộ trưởng trên cơ sở những lời bình luận của bà đã đi ngược lại hiến pháp phi tôn giáo của Ấn Độ. Bà Jyoti trong tuần tới tại một cuộc vận động chính trị ở New Delhi rằng họ phải quyết định liệu có muốn một chính phủ của hậu duệ của thần Ram, một vị thần trong Ấn giáo, hay một chính quyền mà bà gọi là của những kẻ con rơi. Hàng trăm nghìn người Philippines đang sơ tán ra khỏi các ngôi làng ven biển và những khu vực có nguy cơ xảy ra đất chuồi trước khi một cơn bão lớn ập vào, giữa lúc nước này vẫn còn đang hồi phục sau một trận siêu bão đã gây nhiều chết chóc hồi năm ngoái. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng bão Hagupit có nghĩa là cú đấm mạnh, với sức gió lên tới 215 km/h, gió giật có lúc lên tới 250 km/h, dự kiến sẽ ập vào tỉnh Đông Samar vào tối mai thứ Bảy. Đông Samar và các tỉnh ở trung bộ Philippines khác bị tàn phá nặng nề bởi siêu bão Haiyan hồi năm ngoái, khiến cho hơn 7.300 người bị giết chết. Bão Haiyan được coi là trận bão mạnh nhất từng ập vào đất liền. Hàng nghìn người trong khu vực vẫn phải sống trong các lều trại. Tuy nhiên, Trung tâm Cảnh báo bão hỗn hợp của quân đội Mỹ ở Hawaii đã ra cảnh báo nói rằng bão Hagupit có thể chuyển hướng sang phía Bắc trước khi ập vào đất liền, và như vậy bão có thể đe dọa thủ đô Manila. Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã hủy bỏ các kế hoạch mở cuộc diện kiến với thần dân để đánh dấu sinh nhật thứ 87 của ngài, theo lời khuyên của các bác sĩ. Quốc vương Thái Lan đang trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Quyết định hủy bỏ cuộc diện kiến đã gây thất vọng trong giới những người ngưỡng mộ nhà vua đang cắm trại bên ngoài bệnh viện Sirijai ở thủ đô Bangkok.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.